Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. Mẹ là hạnh phúc trong cuộc đời con, ba năm bú mớm trong vòng tay mẹ, chín tháng cưu mang quãng gánh lo âu. Gió đông về từ màn đêm se lạnh, mẹ đợi chờ tựa cửa buồn hắt hiu, mắt lệ hoa hoa lẫn giọt mưa khuya trông con về trong vòng tay mẹ hiền. Con đau ốm tim mẹ như thắt lại, thắt từng cơn khi con mẹ buồn vui. Đừng vì mẹ là biển cả vô tận, mẹ của con là vô tận hư vô. Trái tim con ngàn lời xin lỗi mẹ, mẹ đừng buồn, mẹ đừng giận con thơ. Mẹ ơi mẹ, con thương mẹ nhiều lắm. Mẹ là hạnh phúc, hạnh phúc của con.
Khỏe không?
Dạ,
hôm nay nghe quý sư cô và quý vị cho biết là quanh vùng của mình đó, cũng có nhiều chùa tổ chức Vu Lan, nhưng mà sáng nay quý vị hiện diện như vậy đông đủ, ta tràn vỗ tay. Tán thán cái tinh thần tu tập của quý vị, bởi vì chúng ta cũng vẫn thường hay đùa với nhau là cái đạo tràng mình là tu sớm nhất ha, về thượng phẩm thiện sanh. Thưa đại chúng, là hôm nay thì cũng trong tinh thần cái mùa Vu Lan, thì thầy cũng xin chia sẻ một bài pháp thoại liên quan đến Vu Lan, bởi vì Vu Lan là một cái truyền thống Phật giáo, một cái nét văn hóa đẹp của dân tộc Việt Nam mình. Thành ra, nhưng mà nói chuyện về chia sẻ pháp thoại về Vu Lan nó đơn giản nhưng mà cũng cực kỳ khó. Khó là tại vì những cái đề tài hay bị trùng lặp. Vì thấy về nói về cha về mẹ thì năm nào cũng chừng đó thôi, nhưng mà một cái cách chia sẻ làm sao cho nó mới thì cái đó chính là cái khó, phải không? Nhưng mà mình nghe Vu Lan đây thì thầy muốn chia sẻ với đại chúng rằng là mình nghe cái trong tinh thần mà nghe không phải enjoy cái bài pháp hay, mà nghe để nhắc nhở lại chính mình cái bổn phận làm con, hoặc là cái tình thương yêu của cha mẹ đối với con cái. Cái đó là cái chính. Còn cái hay cái dở là tùy theo cái khả năng của ông thầy. Kính thưa đại chúng, là hôm nay thầy trở lại sau hơn một tháng đi Ta Bà pháp hoài, thì nhân sự trở lại này cũng xin mến chúc toàn thể đại chúng, trước tiên là quý vị chư ni, Kỳ Tôn Đức Ni, sau đến là tất cả quý vị Phật tử hiện diện trong ngày tu học hôm nay. Chúc quý vị một mùa Vu Lan luôn an lành trong tình thương của song thân cha mẹ, và luôn hạnh phúc, luôn đầy đủ phước hạnh trong hồng ân của Tam Bảo. Thôi bây giờ thầy xin đi thẳng vào đề tài. Hôm nay thầy sẽ gửi đến quý vị một cái đề tài Vu Lan có cái tựa là vô lượng ân tình. Kính thưa đại chúng, trong một lần Đức Thế Tôn đi kinh hành với ngài A Nan, thì Đức Thế Tôn mới móc một ít đất ở trên tay và ngài đưa cho ngài A Nan, và ngài hỏi ngài A Nan như thế này: Này A Nan, đất trên tay của Như Lai nhiều hay đất ở miền đại địa nhiều? Thì ngài A Nan trả lời: Bạch hóa Đức Thế Tôn, đương nhiên dĩ nhiên là đất trên tay của Như Lai rất ít so với đất của miền đại địa kia. Thì Đức Thế Tôn mới chia sẻ như thế này: Cũng thế ấy, này A Nan, chúng sinh trong cõi đời, cái người mà có hiếu, có lòng biết ơn với cha mẹ đó, thì ít như đất ở trên tay của Như Lai. Còn cái người mà vô ơn, cái người bất hiếu đối với đấng sinh thành của mình thì nhiều như đất ở trong miền đại địa. Thì quý vị thấy là qua cái sự chia sẻ của Phật cho thầy rất là nhiều cảm khái, về nhất là về cái lòng biết ơn, về cái đấng sinh thành của mình. Chính vì mình sống mà không có cái sự biết ơn, tri ân đó, rồi đến khi cái người mà mình mang ơn đó, họ đi xa vắng rồi, nó gây nên cho chúng ta những cái niềm hối tiếc, những cái hối hận, những cái băn khoăn, những cái ăn năn, những cái bực tức. Tại vì mình trước là một người vô ơn. Thành ra cái tiếng chuông của trong mùa Vu Lan á, quý vị nghe nó có hai cái nỗi niềm cùng một tiếng chuông, nhưng mà có hai cái nỗi niềm đối với những người mà có cha còn mẹ đó, thì đó là tiếng chuông của hạnh phúc. Cảm thấy cái tiếng chuông mùa vu lan mình rất là an lạc, mình rất là vui, bởi vì mình còn cha còn mẹ là còn đầy đủ những điều kiện của hạnh phúc xung quanh. Nhưng đồng thời cũng tiếng chuông đó mà gợi cho những người cha mẹ đã xa vắng rồi một cái nỗi niềm hối tiếc, có đôi khi là ân hận ăn năn mà không vui. Thành ra Nguyễn Du có cái câu rất là hay là cùng trong một tiếng tơ đồng, người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm, thấy không? Cùng trong một cái tiếng chuông nhưng mà có người hân hoan, có kẻ đau buồn. Là tại vì đó đó, đau buồn là cái chính nhất, là mình cảm thấy cái niềm thương yêu bên cuộc đời mình từ nay đã không còn nữa. Và cái thứ hai đó chính là cái sự ăn năn hối tiếc về cái bổn phận làm con đã không tròn với cha mẹ của mình. Thì thưa quý vị, thầy xin chia sẻ với quý vị một cái câu chuyện nhỏ nhưng mà minh họa được cái ý này. Có một cô bé đó, trong một lần đó cãi vã với cha mẹ, với mẹ cô, thì sau đó thì bà già rất là nóng giận và nói một câu như thế này: mày đi đâu, mày đi khuất mắt tao, đừng có về nữa. Thế là cô buồn giận tức quá, buộc bỏ chạy. Và cô chạy mãi, cô đi mãi như vậy, thì đến một lúc chiều sẩm tối cô mới thấy cái nhà hàng bán mì. Thì trong cái quá trình mà chạy lâu như vậy thì cái bụng nó đói, và thấy cái tiệm mì thì cái bụng cũng cồn cào nữa. Lúc đó đồng thời trời đổ mưa, thì cô mới đến trước cái tiệm bán mì đó. Cô đứng và tầng ngần ở dưới mái hiên của cái nhà hàng đó, restaurant đó, thì cô đứng co ro và run rẩy, vừa vì lạnh và vì đói. Thì cái bà chủ ở trong nhà hàng mới thấy một cô bé đứng ở ngoài đạt chừng 17-18 tuổi. Thì bà này cũng là thuộc dạng người tinh tế và cảm được cái sự run lạnh của cô, bà mới mở cửa và kêu cô đi vào trong nhà. Và bà mới nói, bà mới hỏi cô này, như thế này: hình như là con đang đói bụng phải không, để cô múc cho con tô mì. Thế là cô xuống bếp, chủ nhà hàng mới xuống bếp múc cho cô tô mì, đem lên cái mì nóng hổi và cô ăn. Đói quá thì ăn vội vàng. Thì trong lúc ăn đó, tự nhiên cô xúc động, cô cảm kích, cái giọt nước mắt nó rớt vào tô mì. Thì bà chủ bà thấy, bà mới nói: vì sao mà con ăn mì không ngon, hay có cái chuyện gì mà con khóc? Thì cô bé mới tâm sự cái chuyện chiều nay xảy ra, cái việc cãi vã với mẹ mình. Và cô nói như thế này: con nói thiệt với dì là con trong túi con không còn đồng nào hết, mà dì với con là không có thân thuộc họ hàng gì hết, mà dì thương con, dì múc mì cho con ăn, con khóc là vậy được, bởi vì con rất là cảm kích cái tấm lòng của dì. Thì bà chủ nhà hàng mới nói như thế này: con à, con không có việc gì con phải giận mẹ con hết, dì mà hôm nay dì mới múc cho con một tô mì thôi mà con đã cảm kích, con rơi lệ. Mẹ con nấu cho con mười mấy năm trời, bao nhiêu là cái buổi ăn, mà tại sao một tô mì của dì con cảm kích, mà mẹ con cả một đời nấu cho con ăn mà con lại không cảm kích? Cô bé nghe cái lời chia sẻ này, cô mới lặng. Sau khi ăn xong, cô tất cả đi về nhà. Thì khi cô vừa về đến nhà thì cũng ngại ngần, tại vì chiều nay mình mới gây với mẹ. Nhưng mà cô chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã mở ra, cánh cửa nhà đã mở ra, và bà mẹ tươi cười nói: con à, ơi, mẹ mới luộc rau nóng lắm này, con vô đây ăn cơm với mẹ đó. Thì cô này, cái cảm xúc của cô vỡ òa, cô mới ôm chặt lấy mẹ, chỉ khóc mà thôi đó. Tại vì cô hiểu thêm người mẹ, hiểu sâu hơn về người mẹ. Trước kia cô giận mẹ là cô không có hiểu ba cái câu chuyện là mình thấy nhờ cái người gì đó nói một câu giống như là một cái tiếng chuông để cho cô tỉnh rằng là có những người mình thọ ơn cả đời mà mình không hề cảm kích, phải không? Tự nhiên cô tỉnh và ôm mẹ khóc lòng. Mà tại vì thì qua cái câu chuyện này mình thấy chúng ta muốn chia sẻ đây là bài học về lòng biết ơn này. Nó rất đơn giản này. Chúng ta cái tâm lý chúng ta như vậy đó, có những người chúng ta sống trong cuộc đời á, là cha mẹ đối xử với chúng ta tốt, tràn đầy, ban cho chúng ta tràn đầy những cái hạnh phúc, những cái ân phước, nhưng mà chúng ta không cái ý thức đâu. Chúng ta chỉ nghĩ đây chính là, đó là dường như một cái bộ phận dĩ nhiên của cha mẹ thôi, và chúng ta ít có biết ơn. Nhưng mà chúng ta thử ra ngoài đường, chúng ta đi làm một cái việc gì mà ai đỡ đần cho chúng ta cái gì, mở cái cửa ra đó, người ta dừng lại một tí, người ta giữ cái cửa để cho mình đi thôi, mình đã biết ơn rồi, đúng không? Mình đã say thank you rồi. Nhưng mà cha mẹ mình lo từ nhỏ tới bé, mình coi cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên, chuyện bổn phận, và cái lòng mình nó hời hợt. Cho đến khi cha mẹ mình không còn nữa thì mình biết cái người mà làm ơn cho mình nhiều nhất trong cuộc đời này, cái người mà mình hàm ơn nhất là cha mẹ mình. Và thưa quý vị rằng có một điều mà anh Tuệ muốn chia sẻ rằng là trong thế gian này nha, tất cả mọi thứ đều có thể thay thế được, tất cả mọi thứ đều có thể thay thế được, nhưng chỉ có cha mẹ, chỉ có mẹ, không có thể là ai thay thế là mẹ của mình được hết. Mẹ không có thay thế được, không có chen được. Even chồng với vợ cũng vậy. Người ta nói thay chồng đổi vợ như thay áo, thấy không? Chồng vợ cũng được, nhưng mà tìm ra một người mẹ không tìm ra. Huyết thống của mình đó, 10 bà mẹ nuôi cũng không bằng một người mẹ. Thưa đại chúng, ngày xưa cách đây 20 năm Tuệ có làm một bài thơ xin đi chia sẻ với đại chúng, đó là bài Một Nắng Hai Sương. Cái bài thơ này mình làm lúc đó mình cũng còn trẻ, còn nhỏ, nhưng mà mãi đến bây giờ đọc lại thì vẫn thấy cái tâm tình của mình, cái cảm xúc của mình vẫn còn rất mới. Đó là sớm mai chiều ra bên bờ sông vắng, thẫn thơ theo bờ cát dài, con tìm dấu chân của mẹ, tìm hoài không thấy chiều phai. Sớm mai mẹ đi gánh nước, mẹ gánh hai thùng xương đầy, khi mặt trời vừa yên giấc, bờ lau sậy còn ngủ say. Buổi trưa mẹ đi gánh nước, mẹ gánh hai thùng nắng vàng, nghiêng nghiêng con nhìn trong ấy, thấy cả mây trời mênh mông. Buổi chiều mẹ đi gánh nước, mẹ gánh hai thùng mưa đầy, mưa lên nhạt mềm nõn lá, mẹ về ước áo không hay. Rồi đêm lại đi gánh nước, mẹ gánh hai thùng sao trời, có hôm con nhìn rất lạ, trong thùng có bóng trăng trôi. Một đời mẹ đi gánh nước, gánh theo sương nắng bao mùa, gánh cả đời con nặng nặng, tình thương mẹ nói xa vời. Một chiều mẹ lìa đôi gánh, bốn mùa thương nhớ gọi tên, con nhìn hai thùng nước nhỏ, chờ trong bóng mẹ hiện lên. Chiều ơi, mái nhà quạnh quẽ, còn nghe kiều kịp trong hồn, tay ôm cây đòn gánh mẹ, mắt buồn dõi bóng hoàng hôn. Câu chuyện của trong phim nói về một cái phố gọi là phố Hoài, phố cổ Hội An đó. Thì trong một cái tình cảnh là trong một gia đình là mẹ góa và con côi. Bà mẹ nhà nghèo lắm, nghèo gọi là nghèo rớt mồng tơi. Bà mẹ tối ngày đi gánh nước, mà gánh nước mướn. Quý vị thấy cuối nguyên cả cái bài thơ sáng cũng đi gánh nước này, trưa cũng đi gánh nước này, chiều cũng đi gánh nước, đêm cũng đi gánh nước, gánh như vậy. Tại sao thầy cái hồi những người đọc qua cái bài thơ này họ không hiểu được cái nội dung câu chuyện để mình cảm tác, thì họ nghĩ tại sao mà thầy cứ đi mẹ đi gánh nước nhiều vậy? Đó. Thì quý vị biết là cái người mẹ này đi gánh nước mướn để có tiền mà nuôi con ăn học. Đó. Thì quý vị biết càng gánh, cái tuổi đời càng chồng chất, già yếu, thì bà ta có một lần mà đi gánh nước trượt cái chân và ngã té và đổ bệnh, bị từ đó bị gọi là thoái hóa cuộc sống. Thì bà không đi gánh nước được nữa, thì người con mới chạy vậy mượn tiền để lo thuốc thang cho mẹ. Nhưng mà người mẹ này biết được cái bệnh của mình là chắc là không qua khỏi con trăn rồi. Thế là bà, con mua thuốc về bao nhiêu bà mới để dưới không uống, để dưới gối đó, lót dưới gối đó mà không uống, để chi à? Để cho mình mau chết để khỏi là gánh nặng của con. Thế là người con bỏ học từ đó để lo thuốc thang, lo vấn đề chăm sóc cho mẹ, rồi bỏ học luôn. Thì bà già rất là đau lòng, cứ hối con đi học đi hành. Nhưng mà cuối cùng cậu này cũng vì bổn phận mà ở chăm sóc cho mẹ, đến một ngày bà chịu không nổi thì qua đời. Thì lúc mà tẩm liệm đó, mới dở cái gối lên thì mới thấy là mẹ mình đã không hề dùng thuốc mà muốn chết sớm. Viết một cái lá thư rất là ngắn là để cho con yên tâm mà con học, và nhắn lại với cái người con này bằng mọi giá con không được bỏ học, bởi vì mẹ biết rằng cái bệnh của mẹ nó sẽ không có, dù có chữa chạy đi, có lành trở lại, mẹ cũng sẽ là gánh nặng của con. Đó. Thì vừa rồi Thánh Tuệ vừa có nghe, mới đọc một cái tin cũng mới đây thôi, có một người ở Việt Nam mà trong cái thời đại này đó, trong cái hiện tại này mà tự tử để dùng cái tiền phúng điếu đó mà cho con để đóng cái tiền học phí. Mới đây có hình ảnh rõ ràng, quý vị nào ấy thì có thể thầy sẽ gửi cái đó cho quý vị coi đó, thì mới thấy đúng là cái lòng của người mẹ phải nói là nó quá là phải vĩ đại. Cho nên nói là không có một cái kỳ quan nào mà đẹp bằng cái kỳ quan đó là người mẹ. Vừa rồi khi mà Thánh Tuệ đi giảng ở dưới một Santa Ana, giảng một cái ngôi chùa đó, thì sau khi mà rét rồi đó, xong cái buổi giảng rồi ra ngoài ngồi ở ngoài nghỉ mát, thì có một cái cô Phật tử, cô mới đến gặp, cô chưa cười và chào với thầy. Con kính chào thầy, thầy có còn nhớ con không? Thì Thánh Tuệ mới nói mình không dám nói là mình nhớ hay là không nhớ, bởi vì là mình nói nhớ thì là không đúng với tâm mình, mà mình nói không nhớ thì sợ cô buồn. Nhưng mà cô quá khác đi, thì mới hỏi, cô đó mới chia sẻ là thưa thầy, con là tâm này, hồi xưa lúc mà thầy ở chùa Việt Nam thầy tu, con hay đi chùa, lúc xưa con ở trên chùa, bây giờ con mua về dùng vùng này rồi. Cô nói ra thì thầy mới nhận được là cái cô này mới có khoảng chừng 7-8 năm không gặp thôi, mà bây giờ quá khác. Quá khác là gì? Già đi một cách đột ngột, già mà không có nhìn ra nữa, mà mình đâu có, người phụ nữ mà mình gặp mình đâu có dám chê. Đó. Đó, dám chê. Đó. Nhưng mà khi mình nói sao mà chị lúc này chị khác như vậy, thì cô mới nói giống như vừa đậm tới một chút gì cái nỗi niềm đó, cô mới òa, cái nỗi niềm mới òa vỡ, mới nói thầy ơi, chắc kiểu này không chết, con phải chết, không cách nào sống nổi. Tại sao tới chùa rồi mà đòi một hai đời chết vậy? Tới chùa phải thanh thản, tại sao đời chết? Nói thưa thầy, gia cảnh của con hiện tại bi đát lắm. Thầy con với thầy bây giờ con, thưa với thầy là con có hai đứa con, mà chồng với con bây giờ, chồng của con bây giờ là phụ rẫy, bỏ con theo người khác. Mà con bây giờ đang đi làm nên, chồng con thì đi chưa bài, con làm ban ngày, anh làm ban đêm. Có một thời gian con không thấy, thường thường là sáng là 5-6 giờ là về rồi, làm cả đêm. Nhưng mà cái kỳ này là thấy anh đi tuốt lúa rồi, con mới sinh nghi, con mới lên tận sòng bài con rình. Thì con thấy anh có người khác, anh đi với người khác, Và về đó thì hai vợ chồng gây với nhau. Thì hai vợ chồng gây giai đoạn đầu giống như bùng nổ, bùng nổ. Nhưng mà sau này đó thì thành trở thành giống như chiến tranh lạnh, không ai nói với ai lời nào nữa. Vậy là không có communicate với nhau nữa, sống với nhau trong một cái ngôi nhà giống như là hai cái bóng đó. Thì cô nói là chắc là con đã thuyết phục ảnh. Con nói thôi, em coi như là cái lỗi lầm của anh đó em bỏ qua hết, anh hãy trở về, chúng ta cùng lo cho con. Nhưng mà khi cái tình cảm không còn nữa đó thì con nói gì nói cũng không có thuyết phục được anh. Và bây giờ cái điều mà con muốn nhất là con muốn chết. Cái đòi một hai đòi chết đó. Thì bây giờ quý vị thấy thầy khuyên sao? Thầy mới nói nè, ở đây chị còn cha còn mẹ ở đây không? Còn chị nói già con còn, ba nó con qua đây hết rồi, anh em cũng qua đây hết rồi. Vậy thì tại sao đòi chết? Cái ông đó này, cái anh đó này, mười mấy năm trước chưa rước về, chưa ở với nhau, thì họ là ai? Họ cũng chỉ là người dân thôi, người dân mà thương nhớ người, người dân thôi. Đó. Mà tại sao trước khi mười mấy năm trước có người chị chưa quen ảnh, chị có đợi sống đợi chết hay không? Bây giờ chị đợi sống đợi chết. Vậy thì cái người mà chị sống, chị đợi sống đợi chết đó, bây giờ chị chết rồi đó, ai đau khổ? Cái người mà không thương chị đau khổ, hay là cái người đã sinh ra chị, cha mẹ sinh ra chị đau khổ? Mà chị đừng nghĩ chị không còn hạnh phúc nữa đâu. Tại sao chị đặt cái hạnh phúc mình chỉ có ông chồng mới mang lại cho chị hạnh phúc, thấy không? Còn con chị cũng là một nguồn hạnh phúc chứ. Chị thương con chị thì chị cho ra tình thương đó, chị cũng được hạnh phúc. Và cha mẹ chị là cũng là một cái nguồn hạnh phúc lớn của chị. Chứ chị nói thầy có thương ai đâu mà thầy biết. Thì đúng rồi, thì thầy nói cái chữ biết dài cái thầy lạnh lên sống luôn. Thì đúng là mình không có thương riêng ai, cho nên mình không có, thể là mình không cảm thông được cái tình cảm của vợ chồng. Nhưng mà nếu mà cái tình cảm đó mình hiểu theo con mắt Phật giáo đó, là không còn duyên, không còn nợ nữa, thì mình thanh thản, mình sống vì cái khác, phải không? Thưa quý vị nè, con người ta đến với nhau á, cha mẹ vợ chồng con cái đến với nhau có bốn nguyên nhân. Thứ nhất là trả nợ, thứ hai là đòi nợ, thứ ba là báo ơn, thứ tư là báo oán. Trả nợ nè, đòi nợ nè, báo ơn và báo oán. May cho ai đến với nhau bằng trả nợ? Trả nợ là trả xong rồi xong à? Trả xong đời mình hư thì không khỏe không ai cho ai là báo ơn, thấy không? Đến mà báo ơn. Còn tội cho những ai đến vì với nhau là đòi nợ này, đến với nhau mà báo oán lẫn nhau. Nhưng mà cái hình thức nhân quả nợ nần của trong cái cõi nhân gian này đó là mượn cái duyên gia đình, vợ chồng con cái, cha mẹ để mà thanh toán nợ nần ân oán giang hồ với nhau từ vô lượng vô biên kiếp. Cho nên nếu mà phải duyên đó là sống với nhau ngọt ngào hạnh phúc, mà không phải duyên rồi đó sống với nhau cắn đắng khổ nhau khổ đau đó. Cho nên anh nói chữ duyên, vợ chồng đến với nhau cũng vậy nghe, có duyên có nhân, có duyên là hạnh phúc, mà đến với nhau là trả nợ. Mà cái trả nợ nó bi ai cái chỗ đó là khi mà còn nợ đó, tuy rằng không có thương cái đối tượng mình mà vẫn gắn bó với nhau rất là chặt. Cái đây là cái lạ của nhân quả, quý vị thấy không? Có hai vợ chồng mà sống với nhau không hạnh phúc mà vẫn ở với nhau, có khi ở tới bạc đầu luôn. Mà Thánh Tuệ đã thấy rồi nghe, hai người rất ghét nhau, vợ chồng đó ghét nhau vô cùng luôn, hận nhau mà vẫn ở với nhau cho đến cuối đời luôn, không bỏ đó. Cũng như là bà à cao riêng, ổng à cao riêng mạnh, bà xài mạnh, ổng xài vậy đó, không chia sẻ gì hết đó. Mà con mà cho chồng nhiều, cho cha nhiều đó là bà vợ ganh tị, mà con mà cho mẹ nhiều là ông chồng ganh tị, đã thấy rồi đó. Đó như vậy thì mình thấy là cái này là cái ân oán giang hồ với nhau. Và đó là cái vấn đề của chị này, thì thầy mới nói như thế này: chị như vậy là chị đã hết nợ với ảnh rồi, ảnh có thể là ảnh cũng đã hết nợ với chị rồi. Như vậy thì thanh thản. Nếu mà còn duyên đó thì ở Hạnh Phúc Việt người ta nói, người đời người ta nói là nếu mà cái gì chim đậu không bắt mà giữ người đi giữ người ở lại chứ ai mà giữ người đi. Ông đại khái vậy, thầy không nhớ mấy cái câu tình yêu trong cuộc đời mình là đại khái vậy đó. Giữ người ở lại chứ ai mà níu áo mà giữ người đi, thì cái người đã đi rồi là họ lòng họ với mình là lạnh lùng rồi, họ không có về lại với mình. Cho dù chỉ có lôi được ảnh về đây thì ý nghĩa gì đối với chị khi chị sống với một cái bóng mà cái lòng của họ đã không có còn cho chị, thấy không? Thì cái đó cổ mới chịu. Và bây giờ cái nguyên nhân chị sống, chị hãy nhớ đến ai này? Chị nhớ đến cha mẹ của mình. Nhớ đó là cái lý do lớn nhất là chị sẽ bước qua cái này. Thì lúc đó thấy cái sắc mặt của chị, có lẽ là sau cái thời gian mà chị đã trút cái tâm sự rồi và được thầy chia sẻ đôi chút, thì thấy hoàn toàn chị buông được cái nỗi niềm. Chứ còn cái chữ biết dài đó là chị biết là chị đang nặng nề lắm đó. Thì thưa đại chúng là như vậy đó. Thì bây giờ mình đi vào cái tinh thần hiếu đạo của Vu Lan. Thì thưa với đại chúng rằng đối với một người con Phật đó, có hiếu với đấng sinh thành, như ngày hôm qua thầy đã chia sẻ, không phải là cung phụng cha mẹ. Đối với Phật giáo, cung phụng cha mẹ trên vấn đề mà lo cho cha mẹ miếng cơm, manh áo, tách trà, đôi đũa. Hiếu để của một bổn phận người con lúc mà cha mẹ mà bóng xế chiều ta rồi, thì cái điều đó cũng rất là quý và cũng rất là hiếm hoi rồi đó. Nhưng mà đối với cái nhìn Phật giáo, cái hiếu đạo này không phải là cứu cánh, không phải là rốt ráo, mà cái gọi là thầy chia sẻ là cái gọi là chân hiếu, hiếu để chân thật, tức là phải hướng cha mẹ mình quy y tam bảo, tu tập. Bởi vì sao? Bởi vì cái nhìn của Đức Phật á, mình phụng dưỡng cha mẹ mà phụng dưỡng về cái physical body này đó, thì phụng dưỡng trên cái gọi là vô thường. Bởi vì cái thân xác này nó thuộc về tứ đại duyên hợp vô thường, và khi cái thọ mạng mãn báo thân rồi thì cha mẹ trở về tứ đại, trở về cho tứ đại. Mà cái thần thức của cha mẹ nếu sinh tiền, nếu cái buổi sinh thời không biết Phật pháp, không biết tu hành, không biết làm điều thiện lẽ phải, thì vẫn đi theo cái nghiệp đã làm trong lúc sinh tiền mà thọ sanh. Và cái nhìn của Phật đó không phải hiếu, mà cái hiếu mà phụng sự trên cái vấn đề phụng dưỡng cha mẹ tuổi về tuổi về tuổi về già đó, là chính là cái hiếu để của nho giáo của Khổng giáo phụng dưỡng. Nhưng Phật Khổng giáo chưa nhìn ra cái sâu là cái tâm linh, để cứu rỗi cái tâm linh thăng hoa siêu sinh thoát hóa. Cho nên cái Phật giáo của mình, khi mà quý vị hiểu được đó, quý vị đi chùa tu tập cũng là một cái hình thức mình báo hiếu cho cha mẹ đó. Vì sao thầy nói như vậy? Mình khoan nói là cái vấn đề mình đã phụng dưỡng hay không, nhưng mà biết đi chùa, biết tu tập, về nhà sống tử tế với cha mẹ thôi, thì đó là cũng là một hình thức báo hiếu rồi. Và tích cực hơn nữa là khuyên cha mẹ quy y tam bảo và tu hành. Vì sao thầy nói là tự thân Phật tử tu tập là mình đã báo hiếu? Bởi vì mình sống thánh thiện, mình sống thiện lành trong cuộc đời này. Và cái sự thiện lành của mình á, một người Phật tử mà giữ được năm giới đó là có cái thiện lành rồi. Mà không phải trong gia đình thôi, mà ra ngoài xã hội, nhờ cái sự thiện lành mình đó ảnh hưởng đến xã hội. Và quý vị thấy tất cả mọi người đều giữ năm giới như vậy thì xã hội bình an vô cùng. Mà quý vị thấy những cái mà nó happen trong nhân gian, mà cái khổ đau nó cũng không ngoài là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, dối gạt, rượu chè, nhưng nó không ngoài cái đó. Mà mình Phật tử mà giữ được căn bản năm giới thôi là đã làm cho gia đình hạnh phúc, và làm cho xã hội hạnh phúc, và làm cho cha mẹ hạnh phúc đó. Thì bây giờ cái đó là nói về cái vấn đề giữ cho mình đó. Còn tích cực hơn, khuyên cha khuyên mẹ nên tu hành. Để chi? thể. Vậy là cái đó mới là giúp cha mẹ thực sự giải thoát. Là bởi vì sao? Khi khuyên cha mẹ tu hành thì người đó sẽ biết cách sống làm sao cho nó siêu thoát ngay trong đời sống này, sống cho giải thoát ngay trong đời sống này. Cha mẹ biết sống thiện lành, sống giải thoát trong đời sống này thì sống siêu thì chết mới siêu. Cho nên cái vấn đề mùa Vu Lan là gọi là mùa cầu siêu, mùa báo hiếu. Thầy thì chỉ chấp nhận tương đối, cá nhân của thầy đó, thầy chỉ chấp nhận tương đối thôi. Bởi vì nói báo hiếu không phải cái mùa này mới là mùa báo hiếu, mà báo cái tinh thần báo hiếu là nó bàn bạc trong 365 ngày thì mới là hiếu đạo. Còn cái mùa, một nói mùa Vu Lan nhưng kỳ thực á, nó có một ngày mình làm lễ tưởng niệm về cha mẹ thôi, một hai ngày. Vậy thì cái mùa thì nói cho nó to, nhưng mà thiệt ra có một ngày tưởng niệm về báo hiếu. Còn 364 ngày kia thì sao? Không báo hiếu. Cái hiếu đạo của mình nó hạn chế quá. Mà đúng là người con Phật á, cái hiếu phải bàn bạc. Trong ngày nào cũng là ngày của cha, ngày nào cũng ngày của mẹ hết. Đó, thì mới đúng là biết báo hiếu. Và cái tinh thần mà thầy muốn chia sẻ rõ nhất với đại chúng rằng là cái vấn đề cầu siêu ở đây, mình đừng có đợi cha đợi mẹ mình khi mà mãn cái báo thân rồi mình cầu siêu rồi mình thấy như vậy là đủ, làm tròn bổn phận. Nếu thầy hay chia sẻ ở đây là nếu mà đúng mà cầu siêu mà work được đó thì Phật không nói pháp 49 năm ròng rã chi. Phật chỉ nói duy nhất một bài kinh cầu siêu, đúng không ạ? Bởi vì Phật nói 45 năm hay 49 năm nói pháp là muốn nhắm độ vào ai? Độ sanh, chứ không phải là độ tử. Bởi vì mình nói thật với nhau là bây giờ đầu còn sanh đây, còn sống sờ sờ, còn hơi thở đây này, mà mình khuyên nhau ra rã này. Quý thầy nói mà nói pháp đó, mà xin lỗi là nói muốn lòi bắn họng. Mà bà con còn chưa có nghe đó, mày còn chưa có tu, chứ đừng có nói mà khi mà cái thần thức đã đi qua một cái đời khác rồi là cái chuyện đó thuộc về chuyện gì? Hên xui. Đó, chia sẻ đó. Bởi vì quý vị thấy rằng là nó make sense đó, đạo Phật mình nó make sense chứ không. Nhưng mà khi mà cầu siêu như vậy đó thì vì sao mình vẫn làm cầu siêu? Là đứng trên phương diện từ bi. Và cầu siêu đó thầy hay chia sẻ là cũng chính là cầu an cho người đang đói. Bởi vì khi mình đi cầu siêu cho cha mẹ đó thì trước tiên nhất là mình cảm thấy an lòng về tâm lý. Mình cảm thấy an là bởi vì mình đã lo cho cha mẹ. Khi mãn phần mình lo cho cha mẹ về vấn đề tâm linh và mình an tâm, mình nghĩ rằng nhờ quý thầy mà chắc có lẽ cha mẹ mình đã siêu thăng rồi. Nhưng mà cái đó là cái kỳ vọng, cái hy vọng mình thôi. Còn thầy trở lại, cái vấn đề siêu hay không vẫn là cái gọi là tập quán nghiệp, cái thường nghiệp, cái tích lũy nghiệp của đấng sinh thành của mình. Cho nên mình qua đây đó quý vị, trong kinh có đưa ra thí dụ như thế này. Có hai cái gì vò đất, hai cái vò đất ha, đầy kín. Trong cái vò đất này là một cái, trong cái vò là đựng toàn đá, và trong cái một cái vò khác đựng toàn là bơ dầu. Mà thả hai cái vò đất xuống sông rồi mới dùng cái cây mà tác động mà đập cho vỡ hai cái vò đất thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra? Đúng rồi, khi mà đập vỡ hai vò đất đó thì là đá nó sẽ chìm. Và dầu thì bơ thì nó nổi lên. Và cái vò đất tượng được tượng trưng cho gì? Thân mình, thân tứ đại của mình. Đập vỡ là coi như là cái chết này, mãn phần. Đập vỡ ra một cái là cái gì nặng thì nó sẽ chìm xuống, cái gì nhẹ thì nó sẽ thăng hoa, nó sẽ bay lên. Thì cái nghiệp thức của mình như vậy đó. Ăn thua là ăn thua lúc sống, mình nặng về cái gì, mình nhẹ về cái gì này. Cái đó là quyết định con đường tái sinh của mình. chứ đừng có nói. Và bây giờ cái vò đất mà được đựng trong cái vò đất mà đá không đó, đá cuội đá viên không á, mà cầu cho đá đó nó nổi lên, nó nổi không? Không, cái đó là đương nhiên. Và cái vò đất mà bơ không mà mình tác động mình trù dập cho nó chìm xuống, nó có chìm không? Không, bởi vì cái bản chất của người ta là nhẹ nhàng thanh thoát. Mà thầy cũng hay ví dụ một cái bài học mà thầy luôn luôn tác ý, mà xin nhắc lại và cho đại chúng nhớ là khi mình thắp hương, mình dâng hương cúng Phật, mình sẽ thấy ngay đó là một cái bài học thôi, phải không? Cái gì nó bay lên, khói hương thì nó bay lên, và cái tàn hương thì rớt xuống. Đơn giản là đây là cái đạo lý rất là đơn giản. Khói hương là gì? Tâm thức mình nhẹ, tâm thức nhẹ thì bay lên, tâm thức nặng thì chìm xuống. Như vậy thôi. Qua đây mình sẽ thấy rằng không ai thương mình bằng mình á. Cho nên cái giá trị của tu là tu ngay trong lúc này, chuyển hóa ngay lúc này, đừng đợi người khác. Người khác chỉ là, quý vị nên nhớ là ví dụ như trong chùa có cái gọi là cái ban hộ niệm. Hộ ha, hộ là hộ thôi, niệm hộ. Niệm hộ, niệm hộ làm sao bằng mình niệm được, phải không? Hộ, hoặc là chữ phù hộ hay gia hộ. Quý vị nên nhớ, phù có nghĩa là nổi, hộ trên cái mặt nổi, gia là thêm, hộ thêm cái mặt, thêm giúp sức, cầu Phật gia hộ cho con, gia hộ Phật giúp sức thêm cho con về tha lực ấy. Nhưng mà tự thân con cũng phải là, ví dụ như là mình đi qua một con sông, mình đi một cái chiếc thuyền, mình là phải vững tay chèo. Nhưng mà đôi khi mình yếu quá hoặc là không đủ sức, nhờ người khác một tay chèo phụ, nhưng mà cái đầu mũi đứng mũi chịu sào, cái chính vẫn là mình đó. Cho nên qua đây thầy cũng xin chia sẻ với đại chúng rằng khi chúng ta hiểu đạo đó thì chúng ta biết và chúng ta tỉnh, chúng ta phải tu tập và buông ngay trong đời sống này. Bởi vì sao? Bởi vì đạo với đời khác nhau một cái chỗ, một cái điểm như thế này này. Ai hỏi đại chúng, nhất là quý vị nằm gặp những câu hỏi về Phật tử mà người ngoài mà hỏi Phật tử mình đó, đời với đạo khác nhau thế nào, thì quý vị trả lời một câu nha, dùng thầy như thế này: cuộc đời này là cứu cánh. Người đời đó xem cuộc đời này là cứu cánh, nhưng mà người tu là xem cuộc đời này là phương tiện. Khác nhau, đây là điểm căn bản. Bây giờ thầy chia sẻ cái cuộc đời, người đời xem cuộc đời này là cứu cánh, cho nên đặt tất cả mọi mục tiêu vào trong cuộc đời này, phấn đấu cho được công danh sự nghiệp tình yêu, tất cả đặt tất cả mọi mục tiêu của cuộc đời này. Thì đối với đức, cái nhìn của Đức Phật á, người đời coi cuộc đời là cứu cánh, cho nên xây nhà ở trên cầu, xây nhà ở trên thuyền. Mà quý vị thấy xây nhà ở trên cầu có ai là khôn hay dài? Xây nhà ở trên thuyền là khôn hay dài? Đó. Bởi vì cái cầu là cái nơi mà rất là xô bồ và cũng rất là mong manh. Đôi khi mà vì sao không thương mến nhau còn gây khổ đau làm gãy nhịp cầu. Cuộc đời làm gãy nhịp cầu nhiều lắm. Một cái quả bom, một cái là gãy bao nhiêu cái ước mơ, bao nhiêu cái sự nghiệp của người ta, phải không? Một cái, nhiều cái happen xảy ra, một cái cơn động đất, một cái trận sóng thần xóa tan hết tất cả những gì mình đang xây dựng ở trong cuộc đời này. Bây giờ xây nhà ở trên thuyền có mong manh không? Thấy không? Mà cái thái độ đó là thái độ của người đời đó, đều xây nhà ở trên thuyền hết. Và bởi vì coi cuộc đời này là cứu cánh. Nhưng mà cái nhãn quan của Đức Phật đó, là cái thế giới quan của Đức Phật nó bao la. Nó không phải trong cái cuộc đời này thôi. Cuộc đời này là mới có một đoạn rất ngắn trong cái chiều sống dài vô tận. Một cái đoạn rất ngắn trong cái dòng thời gian dài bất tận. Mà mình trong một cái khoảng này, mình tập trung vào đó, rồi mình tạo nghiệp để mình chuốc lấy một cái quả mà nó dài với cái thời gian sống như vậy, thì cái đó có xứng đáng không? Đây, đó. Cho nên những cái đạo lý này mình chia sẻ với cha mẹ. Vì sao con đi tu? Là bởi vì con thấy cuộc đời này là chỉ là phương tiện, không phải là cứu cánh, để con dồn tất cả mọi mục tiêu vào trong cuộc đời này. Giải thích cho cha mẹ hiểu được rằng là cái nhãn quan của chúng ta thấy cõi đời này chẳng khác nào con ếch ngồi trong giếng. Quý vị thấy mấy cái người mà khám phá vũ trụ, các nhà khoa học, họ đi ra khỏi cái quả địa cầu, họ đi ra thì họ thấy nhiều cái thế giới mênh mông kỳ vĩ bao la. Đó là các nhà khoa học thôi. Còn cái trí tuệ của Phật thì thấy siêu xuất cả tam giới. Thành ra khi mà quý vị mà đứng trong cái cõi trời thôi đó, thì chúng ta sẽ nhìn xuống nhân gian này, chúng ta sẽ thấy này, một ngày ở cõi trời dục giới đó là bằng 50 năm. Cõi trời mà thiên vương, tứ đại thiên vương là bằng 50 năm ở cõi người. Mà cõi thứ hai nữa đó là giới tứ đại thiên vương dạ ma đầu xuất là những cái cõi trời đó nó còn cả trăm năm, 150 năm, một ngày ở trên nó bằng 150 năm ở dưới nhân gian này đó. Nó trên đó cái kiếp đời của mình đó, mình thấy dưới như dài lắm, nhưng mà đối với con mắt của trí tuệ thì nhìn lại nó có được xíu, nó như một cái giấc mơ, mà trong giấc mơ đó mình tạo nhiều cái ác mộng nữa. Cho nên đó, mình hiểu ra được điều này thì mình hiểu thêm cái trí tuệ, cái nhìn của Đức Phật. Và từ cái nhìn đó, Đức Phật mới khởi cái lòng từ bi vào cõi đời và chúng sanh. Rất là trang chứa, gọi là Phật thương chúng sanh như mẹ thương con. Tại vì thấy chúng sanh nó khổ bởi những cái gọi là những cái trời ơi, những cái không xứng đáng, không đáng để khổ mà cũng khổ. Nên Đức Phật mới dùng mọi cái phương tiện xuống đây nói không biết bao nhiêu lời thời pháp thượng trung hạ căn cơ để bóc chúng sanh ra khỏi cái luân hồi, cái đau khổ, và phải trở lại là cứu cha mẹ, là cứu cha mẹ giải thoát khỏi luân hồi. Đó chính là chân lý. Ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có cái câu kệ như thế này: tự mình làm thanh tịnh, tự mình làm ô nhiễm. Tịnh hay không thanh tịnh là do tự chính mình, không ai thanh tịnh ai. Thì qua cái câu kệ này đó, mình thầy có thể là mô phỏng theo cái câu kệ này mà làm một cái bài thơ tương tự, là tự mình làm cho mình giải thoát, tự mình làm cho mình đọa lạc. Giải thoát hay đọa lạc là do tự chính mình, không ai giải thoát cả. Cái đạo Phật mình khó hơn những tôn giáo khác thôi quý vị. Khó hơn là Đức Phật á. Đức Phật xin thưa với quý vị là Đức Phật không có giải thoát cho mình, mà Đức Phật cho mình cái phương tiện để giải thoát. Tức là cái đây giống như là một cái tấm vé này. Ví dụ cái đây là cái tấm vé, cái vé đi về cực lạc, vé đi về Niết Bàn, Đức Phật phát đều cho mọi người. Nhưng mà mình có chịu cầm cái tấm vé này mà trèo lên xe mà đi không, là do ai? Do mình. Cái đề vé này là gì? Tượng trưng cho pháp. Cho nên Phật không thể bóc mình từ cõi ta bà, bóc về Tây Phương, bóc mình từ cõi này, bóc về Niết Bàn. Phật không có làm việc đó. Thành ra muốn có cái khả năng mà đi về những cái nơi mình muốn, mình phải dùng mình phải tranh thủ có cái tấm vé này, mình phải tranh thủ lợi dụng cái cơ hội rất tốt này để mà làm cái chuyện ý nghĩa, đi về cái nơi chân thường nhất. Còn không, mình không, bởi vì quý vị thấy là Phật Pháp gọi là Phật Pháp đa văn, nang văn là vậy. Phật Pháp nang văn là không phải không có Phật Pháp đầy hết, nhưng mà người ta không chịu nghe, không chịu tu, không chịu thấm. Thành ra Phật Pháp vẫn có đó, nhưng mà vẫn nang văn. Là tại vì sao? Tại vì vô duyên, thấy không? Mà ta nói bà con mình nói vô duyên sao? Vô duyên đối diện bất tương phục, thấy không? Bây giờ mình không có duyên Phật Pháp, cũng là người đi chùa đó, mà cái người có duyên với Phật Pháp vô trong tam bảo lại Phật khác, mà cái người thiếu duyên mỏng lại Phật khác nha. Cũng một cái lại mà hai cái thái độ lại hoàn toàn khác nhau. Bởi vì khi mình lại Đức Phật như thế này, mà cái người có tu có hiểu Phật thì lại hết tất cả tâm lòng, lại hết bằng trí tuệ. Là mình gọi là khi mình càng hiểu Phật thì mình càng tôn kính Phật. Bởi vì một mình có một ông cha già trí tuệ đức hạnh từ bi vô lượng vô phổ biến và lạy hết tất cả nỗi niềm tôn kính của mình. Còn cái người mà đến với Phật mà xem Phật là một vị thần thần linh thì đến với lại Phật khác, lại Phật mà Isha nhìn như tha thiết lắm, nhưng mà lại cái lại đó nó không có phẩm chất, nó không có hiểu Phật đó. Cho nên nó có một cái nhà mà một cái vị thầy cũng quên cái tên, nhưng mà đại khái chúng ta biết là khi tôi hiểu Ngài, tôi càng hiểu Ngài, tôi càng tôn kính Ngài, và khi càng tôn kính Ngài, tôi càng hiểu Ngài. Cái cảm giác của ông khi mà ông hiểu được Đức Phật, thì những cái này quý vị nên nhớ để về chia sẻ với song thân mình đó, để cho coi như là dụ và làm khai mở cái tâm trí và giúp họ understand cái con đường mình đã chọn. Và một điều nữa thì muốn chia sẻ hơi thấp hơn một chút, rằng là nếu chúng ta chưa tu, nếu trong cái việc chưa thật sự bước vào con đường tu, biết tu thì quá quý rồi, nhưng mà chưa biết tu thì cái điều căn bản nhất của đạo làm con không hiếu thảo được với cha mẹ thì đừng làm khổ cha mẹ. Chỉ có đơn giản như vậy thôi. Không có khoan nói là báo hiếu gì hết, mà đừng làm khổ thôi. Bởi vì thầy thấy cái báo hiếu nó vậy chứ khó là bởi vì người ta nói cuộc đời là nước mắt chảy xuôi, nước mắt chảy xuống. Cái người mà phải nói là rất là ý thức, mà rất là trí tuệ, rất là cái người mà phải nói là rất là biết điều biết sống đó, thì mới niệm được cái này. Còn không, đa số là nước mắt chảy xuôi hết. Thành ra cái quan trọng là mình đừng có làm khổ cha mẹ cái đạo. Để chi? Cái không làm khổ cha mẹ đó thì nó làm cho chính mình an ổn. Bởi vì quý vị biết là cha mẹ không bao giờ ở đời, ăn đời ở kiếp với mình cả, đúng không? Mỗi người chúng ta gặp nhau đây trong cõi đời này, bất cứ mối quan hệ nào, chỉ đi với nhau trong một đoạn đường mà thôi. Chỉ song hành với nhau, bất cứ ai chỉ song hành với nhau trong một đoạn đường, rồi có lúc đường ai nấy. Đây là sự thật miên viễn. Mà nếu mình sống với cha mẹ mà mình không làm khổ cha mẹ thì khi ông bà nằm xuống, mình không báo hiếu đi, nhưng mà không làm khổ đó, thì là mình an ổn, mình thanh thản. Không có phải có những cái cảnh mà thầy đã thấy, có thể là thấy trên phim, nhưng mà thực tế có thể từ trên phim họ đã lấy từ thực tế đem vào phim, là có những người ăn năn đến nỗi mà đến trên mộ bia của cha mẹ mà dập đầu mà khóc mà hối lỗi. Khi họ hiểu ra, khi họ cái trí tuệ họ lớn được, họ cảm nhận được cái tình thương của cha mẹ, thì lúc đó đã vắng bóng. Chính vì vậy mà lúc ban đầu mà thầy chia sẻ là cũng cái tiếng chuông vu lan, mà tại nhiều người, tại sao có người hạnh phúc, có người đau khổ, có người ăn năn hối tiếc, là chính vì đó. Thì bây giờ trở lại là mình nên sống không làm khổ cha mẹ là cái điều mà căn bản nhất của đạo làm người. Và cái thứ hai về cha mẹ đó, về phần mấy bác lớn tuổi có mặt hôm nay đó, thì ông thầy muốn chia sẻ với quý bác như thế này. Cái vấn đề mà con cái á, mà hiếu thuận với mình có hay không á, vấn đề đó nó tùy thuộc vào phước phần của mình. Có nhiều đứa, cũng một đàn con á, ông thầy đã thấy bầy con mà cha mẹ đôi khi thương yêu không có đồng đều. Có đứa thương nhiều, có đứa thương ít. Mà lạ lùng, cái đứa mà ít được thương nó lại cần tình thương, và về già nó lại hiếu thảo với cha mẹ. Mà những người mà được cha mẹ thương nhiều lớn lên đi mất rất nhiều. Thì khi mà ấn về đi vào trong những cái trại dưỡng lão đó, mà đi thăm đó, thì thấy có hai thái độ sống đó, của mấy bác lớn tuổi đó. Có hai thái độ sống. Một cái thái độ sống của một người Phật tử mà ở trong thiền viện dưỡng lão khác với cái thái độ sống của người không phải là Phật tử. Bởi cái người Phật tử sao? Ngày thường thì họ đã biết A Di Đà Phật, biết an trú tâm, biết có cái chỗ nương tựa tâm linh. Cho dù đưa vào dưỡng lão hay bất cứ đâu thì cái tinh thần của họ vẫn là Phật Pháp. Họ có cái chỗ tựa về. Mà quý vị biết đó, cái người già có một cái điểm như thế này. Người già luôn luôn cái khuynh hướng đó, khuynh hướng của tâm đó, là người già luôn luôn đi ngược thời gian trở về quá khứ. sống với quá khứ. Người trẻ thì sống với tương lai, phóng tới tương lai, mà người già luôn trở lui quá khứ, nhất là những cái kỷ niệm đẹp là ôn lại, nhắc luôn nhắc tới. Và quý vị thấy là khi nào mà mình ngồi mình nhắc chuyện quá khứ nhiều là chứng tỏ là mình đã già. Những người già là vậy. Và cái này là xin thưa với đại chúng là cá nhân tấm tuệ là đã phải đặc biệt bị những người chớm già trải lòng tâm sự là biết là chị sắp già rồi đó, chị đang già rồi đó. Thì trở lại thì làm cha làm mẹ của mình, khi mà mấy cái vị mà ở trong cái trại dưỡng lão đó thì cái người mà biết tu thì an trú cái tâm ngay cái và họ thanh thản. Còn cái người không biết tu thì mỗi tuần, có khi mỗi ngày đẩy chiếc xe lăn, ngồi trên xe lăn đẩy ra trước cửa mà cứ con mắt cứ nhìn xa xăm, đêm khuya trăng mơ mắt trong về trong cõi xa mờ, trong mong gì con tới đâu. Khi mà anh ta chưa tu đó, những cái buổi chiều thứ sáu khi mà đi làm về thì hay đi vào trong những cái trại dưỡng lão để mà thăm những cái cụ đó, đi với một người vị này là giống như ma sơ đi thăm những cái vị này thì mới biết được cái tâm tình này. Thì khi mình đi thăm như vậy đó thì mình đóng vai là người con của họ để bổ vệ an ủi họ, và riết rồi họ coi mình như con á, họ coi mình như chiếc phao á, mà cứ chiều thứ sáu nào không vào thăm á, thì nhắc rồi sao chiều năm thứ sáu từ trước chú không vào thăm bác, nhắc là nghĩa là họ trông chờ, họ trông mong. Cho nên cái tuổi già là cái tuổi gọi là cái tuổi già và cái tuổi đói tình thương, đói tình thương của con cái. Nhưng mà nếu cái người biết tu thì không bám víu nữa rồi, phải không? Mà cái bây giờ họ biết được cái vô thường là có đến thì có đi, và niệm Phật và tu tập để sống qua ngày, để chờ qua đời, chờ vãng sanh. Còn không biết tu cũng trong một cái hoàn cảnh thôi, vô cùng đau khổ. Đau khổ là vì đâu? Vì cái tâm của mình. Quý vị biết có nhiều người đến đây đã tiếp xúc trong trại dưỡng lão là họ có con, mà con là kỹ sư này, con là bác sĩ này, đi 5 năm, 10 năm đi biển biệt không về, ở những cái tiểu quan xa. Mẹ cha thì ở Orange County, mà con thì ở New York, ở Đông, ở Tây gì đó, không có về thăm. À, bởi vì sao? Bởi vì bác sĩ, kỹ sư thì overtime nhiều, đi thì mất tiền, phải không? Và cái gọi là quý vị biết cái xứ này là money power mà, phải không? Cái sức hút của đồng tiền nó mạnh, nó quên cả nhân nghĩa, nó quên cả hiếu để, quên tất cả hết đó. Và họ đi theo những cái lợi trước mắt. Vậy chứ đến khi mà cha mẹ mà nghe cha mẹ qua đời cái là khóc bù lu bù loa đó, bắt đầu bứt tắc đó. Rồi cúng gì? Cúng thịnh soạn ha, cúng cấp thịnh soạn. Khi sống thì chẳng cho ăn, mà khi chết thì làm văn tế ruồi đó hả, cúng xôi cúng bảy gì đó, làm văn tế ruồi đó, đó là cái tâm lý như vậy đó. Thành ra trở lại quý bác á, thành ra những cái vị mà ngồi trên ghế đó, kính thưa quý vị bô lão đó, thì cố gắng là lo, không ai thương mình bằng mình, chỉ có bây giờ cái con đường trước nhất là chỉ có Phật thôi. Còn con cái có thương, có lo cho mình thì tốt, còn không thì cũng thanh thản. Mình biết là mình đã là cái duyên cha mẹ mình đã trả nợ cho tụi nó xong rồi, mình đã lo, bây giờ nó ra bác sĩ kỹ sư hết rồi, nó có nơi có chỗ, vậy là bậc làm cha mẹ mình yên tâm đó, và lo cho cái vấn đề gọi là hậu sự của nó đó. Thì đây là cái vấn đề mà thanh tịnh chia sẻ nhiều nhất. Chứ đừng có kiểu giống như là một số người họ quá trông cậy, quá bám víu vào con cái đi. Chúng ta có biết một cái mẫu chuyện như thế này là hai ông bà cũng ở cái vùng này, rồi cái con cái cũng đi đông đi tay. Cái một hôm cái bà bắt hôn, bà mới tung tin giả giả mạo, thằng ơi con thứ hai là cha mẹ ra tòa rồi, mẹ không thể chịu nổi ông già của con, ông già ông chướng quá. Thì mẹ thấy cái cô con ở tiểu bang khác nghe vậy, cái là không cha mẹ gì lớn tuổi rồi, 7-80 bó rồi còn đòi ra cầu ăn là sao nữa, thôi để con gọi anh hai anh ba gì tiểu bang khác rồi cùng về, thứ hai là đợi cho con về nghe. Thế là cổ gọi anh em mấy tiểu bang khác rủ nhau về, kia bà mới bỏ cái phồn xuống, anh nói à rồi mình gạt được tụi nó rồi ông ơi. Thì ông già mới nói vậy không biết rồi cái tới cái kỳ Noel sắp tới rồi mình kiếm cái lý do gì mình gạt nó về đây nữa bà. Thấy không? Đó. Nên là thương nhớ con, muốn cho con trở về với mình, nhưng mà cái đó chỉ là tạm thời. Tại sao bây giờ mình bớt bám víu mình, nghĩ về tâm linh đó, thì nó đỡ khổ cho mình. Đây là cái message mình phải chia sẻ với quý bác. Thì có lẽ là cái buổi học thoại nó cũng khá dài rồi. Thì trước khi đang đi cái buổi học thoại này, thầy muốn tặng cho đại chúng một bài thơ mà theo cá nhân mình nghĩ đây là một cái bài thơ nói về cha mẹ, về ân tình của người mẹ hay nhất, có thể là sau cái bản bông hồng cải áo thôi. Thì đây là cái bài thơ Ngày Xưa Có Mẹ. Khi con biết đòi ăn, mẹ là người mớm con muỗng cháo. Khi con đòi ngủ, mẹ là người thức hát ru con. Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn, là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc. Mẹ đã thành hiển nhiên trong trời đất, như cuộc đời không thể thiếu trong con. Nếu có đi vòng quanh quả đất tròn, người mong con mỏi mòn cũng không ai ngoài mẹ. Cái vòng tay mở ra từ ấm bé cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên. Mẹ là người đã đặt cho con cái tên riêng, trước cả khi con bật lên tiếng mẹ. Mẹ là tiếng từ khi bập bẹ cho đến lúc trưởng thành, con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu. Mẹ có nghĩa là bắt đầu cho sự sống, tình yêu và hạnh phúc. Mẹ có nghĩa là duy nhất, một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng. Mẹ không sống đủ trăm năm, nhưng đã cho con dư giả nụ cười tiếng hát. Mẹ có nghĩa là ánh sáng, một ngọn đèn thắp bằng máu con tim. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Nhưng có một hôm mẹ không ngăn con khóc. Mẹ không thể nào lau nước mắt cho con. Là khi mẹ không còn. Là khi mẹ không còn. Hoa hồng đỏ từ nay hóa trắng. Cổ tích thường ghi, bắt đầu xưa có một vị vua. Một vị vua hay một nàng công chúa. Nhưng cổ tích con bắt đầu từ ngày xưa có mẹ. Bây giờ em mùa Hương Lan thì không biết có vị nào có một bài hát thì cúng dường về mẹ không? Có ai thuộc bài Bông Hồng Cải Áo? Thôi thì không ai đâu mà làm ôm sự luôn ha. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Rồi mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười. Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thương thiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nải chuối buồn câu, là tiếng dê thêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không? Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin anh, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi.
Xin cảm ơn cả chúng. Bây giờ chúng ta hồi hướng và nghỉ khoảng chừng 9:15. Chúng ta sẽ có thời kinh Vu Lan ở đây. Thì thật ra quý sư cô mời thầy về đúng cái ngày chùa mình tổ chức Vu Lan, nhưng mà có lẽ là quý thì sư cô liên lạc chậm, tuần tới thầy phải đi pháp thoại và kêu bác ca hát, cho nên không về dự được Vu Lan. Thành ra hôm nay là bù đắp cho đại chúng, mình gọi là đi trước chút ha. Dạ, mời Phật nghe quý vị hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, trong thành Phật đạo.
Dạ, bà con chụp hình. Dạ.
Gió đông
ban đêm se lạnh, mẹ đợi chờ tựa cửa buồn hắt hiu, mắt lệ hoa hoa lẫn giọt mưa khuya trông con về trong vòng tay mẹ. Mẹ của con là vô tận hư vô, trái tim con ngàn lời xin lỗi mẹ. Mẹ đừng buồn, mẹ đừng giận con thơ. Mẹ ơi mẹ, con thương mẹ nhiều lắm. Mẹ là hạnh phúc, hạnh phúc của chờ tựa cửa buồn hắt hiu, mắt lệ hoa hoa lẫn giọt mưa khuya trông con về trong vòng tay mẹ hiền. Con đau ốm tim mẹ như thắt lại, thắt từng cơn khi con mẹ buồn vui. Đừng vì mẹ là biển cả vô tận, mẹ của con là vô tận hư vô. Trái tim con ngàn lời xin lỗi mẹ. Mẹ đừng buồn, mẹ đừng giận con thơ. Mẹ ơi mẹ, con thương mẹ nhiều lắm. Mẹ là hạnh phúc, hạnh phúc của con.